Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Your Erroneous Zones, xuất bản lần đầu năm 1976, là tác phẩm tự lực học nổi tiếng của Wayne W. Dyer, một tác giả và diễn giả người Mỹ có nền tảng về tâm lý học tư vấn. Cuốn sách hướng đến những kiểu suy nghĩ và phản ứng cảm xúc khiến con người tự làm khổ mình, dù chúng thường được xem là bình thường hoặc cần thiết. Dyer gọi chúng là những vùng sai lầm, bao gồm mặc cảm tội lỗi, lo âu giận dữ, sự lệ thuộc vào đánh giá của người khác, trì hoãn và tự hạ thấp bản thân. Mục đích của sách không phải là phủ nhận khó khăn thực tế, mà là yêu cầu người đọc phân biệt giữa vấn đề khách quan và nỗi đau do thói quen diễn giải, né tránh hoặc tự kết án tạo ra. Với giọng văn trực tiếp và thiên về ứng dụng, Dyer lập luận rằng mỗi người cần chịu trách nhiệm lớn hơn cho lựa chọn, phản ứng và cách mình sử dụng hiện tại. Đây là một tác phẩm có ảnh hưởng rộng trong dòng sách phát triển cá nhân cổ điển. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khái niệm vùng sai lầm, những thói quen tâm lý tạo ra đau khổ không cần thiết. Trọng tâm của Your Erroneous Zones là ý tưởng rằng nhiều trở ngại đối với hạnh phúc không chỉ đến từ hoàn cảnh, mà đến từ các khuôn mẫu tâm lý đã được học và lặp lại. Dyer dùng khái niệm vùng sai lầm để chỉ những cách suy nghĩ, cảm xúc và hành vi làm suy yếu người thực hiện chúng. Mặc cảm tội lỗi về quá khứ, lo lắng liên tục về tương lai, cơn giận kéo dài, nhu cầu được mọi người chấp nhận, hay thói quen trì hoãn đều được xem là những ví dụ tiêu biểu. Điểm quan trọng là tác giả không coi chúng đơn thuần là cảm xúc thoáng qua. Chúng trở thành vùng sai lầm khi chiếm quyền điều khiển hành động, làm cá nhân mất khả năng lựa chọn điều có ích ở hiện tại. Cách gọi này khiến vấn đề trở nên cụ thể hơn. Thay vì tự nhận mình là người yếu đuối, bi quan hoặc thiếu ý chí, người đọc được mời gọi quan sát một hành vi đang vận hành như thế nào và nó đem lại hậu quả gì. Từ đó, thay đổi không bắt đầu bằng việc gán nhãn bản thân, mà bằng việc nhận diện những phản ứng đang không còn phục vụ đời sống của mình. Đây là nền tảng cho toàn bộ lập luận của Dyer về tự định hướng cá nhân. Thứ hai, trách nhiệm cá nhân. Chuyển từ đổ lỗi sang quyền lựa chọn phản ứng, Dyer đặt trách nhiệm cá nhân ở vị trí trung tâm. Ông cho rằng không phải lúc nào con người cũng lựa chọn được biến cố xảy ra, nhưng thường có thể can thiệp vào cách đáp lại biến cố đó. Lập luận này nhằm chống lại thói quen trao toàn bộ quyền lực cảm xúc cho hoàn cảnh, quá khứ, gia đình hoặc sự đánh giá của người khác. Khi một người nói rằng ai đó làm mình tức giận hoặc một ký ức khiến mình không thể sống tốt, Dyer muốn người đó xem xét phần lựa chọn của mình trong việc duy trì phản ứng ấy. Theo logic của sách, việc nhận trách nhiệm không đồng nghĩa với việc phủ nhận tổn thương hay biện minh cho hành vi xấu của người khác. Nó có nghĩa là không để sự kiện đã xảy ra quyết định hoàn toàn đời sống nội tâm và hành động hiện tại. Cách tiếp cận này đặc biệt nhấn mạnh tính chủ động. Người đọc được khuyến khích thay câu hỏi vì sao điều này xảy ra với tôi bằng câu hỏi tôi có thể làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, luận điểm của Dyer cần được tiếp nhận có giới hạn. Không phải mọi đau khổ đều có thể giải quyết chỉ bằng quyết tâm cá nhân, nhất là khi liên quan đến sang chấn, bệnh lý tâm thần hoặc bất bình đẳng xã hội. Giá trị thực tế của nó nằm ở việc mở rộng vùng ảnh hưởng mà cá nhân có thể kiểm soát. Thứ ba, mặc cảm tội lỗi và lo âu, hai cách để quá khứ và tương lai chiếm mất hiện tại. Một đóng góp dễ nhận thấy của cuốn sách là đặt mặc cảm tội lỗi và lo âu cạnh nhau như hai cơ chế khiến con người rời xa hiện tại. Mặc cảm tội lỗi giữ cá nhân trong những điều đã làm, đã không làm hoặc những kỳ vọng từng không đáp ứng được. Lo âu lại kéo tâm trí đến những kịch bản chưa xảy ra. Với Dyer, cả hai có thể mang dáng vẻ của sự quan tâm và trách nhiệm, nhưng trở thành có hại khi không dẫn đến hành động sửa chữa hay chuẩn bị cụ thể. Sự hối tiếc chỉ có ích nếu nó giúp một người nhận ra sai lầm, xin lỗi, khắc phục hoặc thay đổi lựa chọn tiếp theo. Nếu nó chỉ lặp lại tự trách, nó làm tê liệt thay vì cải thiện đạo đức. Tương tự, dự tính trước rủi ro có thể cần thiết, nhưng lo âu kéo dài không tạo thêm năng lực giải quyết vấn đề. Sách vì vậy hướng người đọc về hành động có thể làm trong thời điểm đang sống. Đây không phải lời kêu gọi sống bốc đồng hay quên trách nhiệm dài hạn. Ý chính là phân biệt giữa suy nghĩ phục vụ quyết định và suy nghĩ chỉ tiêu hao năng lượng. Bằng cách đó, Dyer biến việc sống trong hiện tại từ một khẩu hiệu thành tiêu chuẩn thực hành. Hãy xem suy nghĩ này có giúp mình làm điều cần làm ngay bây giờ hay không. Thứ tư, tự trọng và sự chấp thuận thoát khỏi việc sống theo tiêu chuẩn của người khác. Dyer dành sự chú ý đáng kể cho sự phụ thuộc vào đánh giá bên ngoài. Theo ông, khi giá trị bản thân hoàn toàn dựa vào lời khen, sự đồng ý địa vị hoặc việc làm vừa lòng người khác, cá nhân sẽ khó sống một cách tự chủ. Họ có thể tránh nói điều cần nói, chọn công việc không phù hợp, duy trì quan hệ gây tổn hại hoặc không dám thử vì sợ bị chê trách. Cơ chế ở đây khá rõ, sự chấp thuận mang lại cảm giác an toàn ngắn hạn, nhưng càng dựa vào nó, người ta càng dễ trao quyền quyết định cho người khác. Cuốn sách không chủ trương phớt lờ mọi phản hồi xã hội. Phản hồi có thể cung cấp thông tin hữu ích và các mối quan hệ vẫn cần sự tôn trọng lẫn nhau. Điều Dyer phản đối là biến phản hồi thành tòa án cuối cùng về giá trị của mình. Vì thế, tự trọng trong sách không được mô tả như cảm giác tự tin cố định, mà như năng lực lựa chọn và hành động theo đánh giá có cân nhắc của chính mình. Người đọc được mời gọi kiểm tra các quy tắc ngầm như ai cũng phải thích tôi không được thất bại, hoặc tôi phải luôn đáp ứng mong đợi gia đình. Việc xem xét các quy tắc ấy giúp phân biệt giữa cam kết tự nguyện và sự phục tùng vì sợ bị từ chối, cuối cùng từ nhận diện đến hành động. Thay đổi thói quen thay vì chỉ hiểu vấn đề. Your Erroneous Zones được trình bày như một hướng dẫn thay đổi, không chỉ là một bản mô tả về tâm lý tiêu cực. Mỗi nhóm vấn đề được Dyer xem xét theo một trình tự quen thuộc, chỉ ra biểu hiện, lý do nó được duy trì, cái giá phải trả, rồi hướng người đọc tới một cách phản ứng khác. Tính thực hành của sách nằm ở việc yêu cầu cá nhân quan sát hành vi trong đời thường. Chẳng hạn, thay vì chờ cảm thấy hoàn toàn, sẵn sàng mới làm việc quan trọng, người đọc có thể xem trì hoãn đang giúp mình né tránh điều gì, như sợ thất bại, sợ bị phán xét hoặc sợ phải chịu trách nhiệm. Sau đó trọng tâm là thực hiện một hành động nhỏ trái với thói quen né tránh. Cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần chung của Dyer. Cảm xúc và niềm tin thường thay đổi đáng tin cậy hơn khi được thử thách bằng hành động mới. Dù vậy, cuốn sách có thể tạo cảm giác lặp lại và đôi khi diễn đạt quá tuyệt đối về khả năng kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc. Đọc hiệu quả nhất là xem các đề xuất của ông như những câu hỏi để tự kiểm tra thay vì mệnh lệnh áp dụng đồng loạt. Giá trị lâu dài của phương pháp là đưa người đọc từ phân tích bản thân sang thực hành đều đặn bằng các lựa chọn cụ thể trong từng tình huống. Kết luận, Your Erroneous Zones phù hợp với người trưởng thành thường xuyên bị kẹt trong tự trách, lo âu, giận dữ kéo dài, nhu cầu được chấp thuận hoặc những hành vi né tránh như trì hoãn. Sách cũng hữu ích cho người muốn có một khung ngôn ngữ đơn giản để nhận ra phần nào trong nỗi khổ của mình đến từ hoàn cảnh và phần nào được duy trì bởi phản ứng lặp lại. Lợi ích thực tế lớn nhất không nằm ở một kỹ thuật riêng lẻ, mà ở thói quen đặt lại câu hỏi, suy nghĩ này có dẫn tôi đến hành động hữu ích hay chỉ giữ tôi bất động. Với người đọc quan tâm đến lịch sử dòng sách phát triển cá nhân, tác phẩm cho thấy cách các ý tưởng về tự chịu trách nhiệm, tự chấp nhận và thay đổi nhận thức được phổ biến đến công chúng đại chúng từ rất sớm. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách cùng thể loại là giọng điệu thẳng, cấu trúc xoay quanh các vấn đề cảm xúc cụ thể và sự tập trung bền bỉ vào quyền lựa chọn trong hiện tại. Tuy nhiên, tác phẩm nên được đọc với sự tỉnh táo. Không nên dùng thông điệp trách nhiệm cá nhân để quy kết rằng mọi khổ đau đều do cá nhân lựa chọn hoặc thay thế hỗ trợ chuyên môn khi có trầm cảm, sang chấn hay khó khăn tâm lý nghiêm trọng. Khi được dùng như một công cụ tự quan sát và thay đổi hành vi từng bước, cuốn sách vẫn giữ được sức gợi mở đáng kể. Nếu bạn muốn ủng hộ Wayne W. Dyer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!